thấy không? Mà nó không có tướng mạo tức là vô hạn, không có giới hạn. Như vậy mà nói là đại là vậy đó, nó không có giới hạn, nó trùm hết. Nhưng hiện giờ nó bị khuôn, nó bị cuột ở trong cái tứ đại này, thành nó bị giới hạn. Chứ nếu một ngày nào mà mình sống được cái tánh đó mà rời khỏi cái thân này thì nó là trùm cả tam giới, chứ không chỉ là nhiêu đây thôi. Cho nên đó là cái chỗ mà đây muốn giải chỉ nghĩa chỉ đại nó là như vậy. Cái chuyện rộng lớn thêm thang đó là khi nào không còn một niệm duyên theo cảnh, mà chỉ có cái hằng thấy hằng nghe, nói gọn hơn là chỉ có một tánh giác không đó, thì cái tánh giác đó mới là thêm thang, mới là rộng lớn. Còn tất cả những niệm, dù cái niệm tưởng hay không, cũng là cái niệm tưởng có giới hạn thôi. Vì vậy cho nên ở đây chữ đại có nghĩa là nó thoát ra ngoài tất cả những cái tướng trạng đối đãi, nào dài, nào ngắn, nào vuông, nào tròn, tất cả cái đó không còn đối đãi nữa. Thì cái tướng mạo của cái tâm thể này nó cũng như vậy đó. Hay là cái tướng mạo của trí tuệ bát nhã nó cũng như vậy. Vì vậy cho nên nói nó thênh thang. Đó là để chúng ta mới thấy rõ nơi chúng ta có một cái rộng lớn thênh thang, hằng chi hằng giác mà chúng ta bỏ quên. Rồi mình bám vào những cái tướng, cái tướng buồn vui giận ghét theo hình theo sắc, thấy không? À, theo hình theo sắc, theo âm thanh, đó là mình. Giờ mình cứ bị quyện ở tổng, cũng như là những cái cọng cỏ mà bị cuốn ở trong những cái bánh xe, nó cứ nó quay dùng dục hoài, rỡ ra không được. Thì mình hiện giờ sống mình như vậy, rồi cứ vậy mà trôi lăn trong sanh tử hết vòng này vòng kia, lên xuống không có ngày cùng. Bây giờ mình biết dỡ ra để đừng có mắc vào những đó nữa, thì tự nhiên tâm hồn mình nó thênh thang. Đó là cái chỗ mà chư Phật chư Tổ cố tình muốn chỉ cho mình đó. Mà mình sống được cái đó rồi mới thấy nó là cái chân thật. Cho nên quý vị mới thấy rõ chủ trương của đạo Phật tu dạy mình tu là phải định. Định là gì? Tức là dừng các cái chú lăng xăng lộn xộn chứ gì, thấy không? Vui buồn dẫn ghét đương lao sao đó, dừng được nó rồi thì mới thấy được cái tâm thể thanh thang. Mà thấy tâm thể thanh thang đó mới đi tới chỗ giác ngộ. Thì phương pháp nào cũng như vậy hết, không có phương pháp nào mà ngoài cái định rồi mà được. Thì định là định cái gì? Tức là định những cái vọng tưởng lăng xăng đó, mà cái đó lâu nay chúng ta cứ chấp nhận nó là mình, cho nên nó dẫn chúng ta chạy dùng dục, phải không? Chạy không có phút nào ngừng hết đó. Nó là chạy cho tới giờ biểu nghỉ mà không cho nghỉ nữa, phải không? Nó cứ chạy hoài, chạy riết là nóng cái đầu. Đó là tại vì chúng ta đã lầm nhận nó là mình rồi, cho nên nó vẫn chạy mãi như vậy. Thì bao nhiêu phương pháp của Phật Tổ dạy là cốt để cho chúng ta dừng được cái đó. Mà dừng được cái đó rồi mới thấy cái tâm thể thênh thang nó chính mình. Mà tâm thể thênh thang đó gọi là ma ha bát nhã đó. À, bát nhã là trí tuệ, mà ma ha là thênh thang, rộng lớn thênh thang. Như vậy thì hàng ngày quý vị cứ tụng 3 biến 7 biến mà mấy cái chữ đầu đó các bạn cũng chưa thấm nữa, thấy không? À, nếu mà mình thấm được những chữ đó rồi thì mình tụng bát nhã để mà mình sống, chứ không phải tụng mà để tụng xuông. Đa số người bây giờ cứ tụng xuông à, tụng cái lá cái được một biến, hai biến, ba biến, tính biến để rồi cộng sổ để công với Phật, phải không? Mình tụng lắm biến, nhiều biến lắm, mà chính cái quan trọng là cái mình phải sống trở lại cái trí tuệ của mình thì mình đã quên. Mình chỉ nhớ lời Phật dạy mà mình không biết trở lại cái thể chân thật của chính mình, vì vậy cho nên mới là lầm lẫn. Thì như vậy nhân giảng cái bát nhã này rồi thì tôi mới nói thẳng cho quý vị biết cái nghĩa chân không của tu viện chúng tôi đó. Đó không phải đây là ngồi giảng cái tên của tu viện, mà chính cái chỗ mà Đức Lục Tổ là chỉ cái chỗ đó mới gọi là tự tánh chân không. Cái chỗ mà không có một Phật đó, bạn vốn không có một pháp có thể được đó, thì chỗ đó mới gọi là tự tánh chân không. Tức là cái tánh của chính mình nó thật là rỗng rang, không còn có cái gì chứa ở trong đó. Này thiện tri thức, chớ nghe tôi nói không liền chấp không. Thứ nhất là không nên chấp không. Quý vị đừng có cái kẹt nghe tôi nói không nghĩa là chấp không, cũng nghe nói chân không nó không có gì hết. Thật không có gì hết, đó là lầm, phải không? không có tất cả những cái thứ lăn xong săn lộn trộn chớ cái rỗng rang chân thật đâu phải không? Cũng như nãy tôi ví dụ, không có người lao sao trong cái nhà này chứ không phải cái nhà này là không, phải không đó, không có người lao sao trong nhà chứ không phải cái nhà không đó. Mà nhiều khi chúng ta bị cái hiểu lầm đó, nghe nó xong là bám vào không, chứ nó đó là rỗng, là không ngơ không ngớ. Rồi như vậy tu tới chỗ không ngơ làm gì đó. Cho nên chấp không là một cái bệnh. Vì vậy mà ngài nói thứ nhất là không nên chấp không. Nếu để cái tâm không ngơ mà ngồi tịnh tọa đó, tức là chấp vô ký không đó. Nếu người nào ngồi cứ để tâm tâm không ngơ, ngồi nghĩ không ngơ nó hoài đó, thì nói rằng vì nghe nói nghe tâm mình giữ cho nó đừng có sao chiếm, đừng có loạn động, cho nó không ngơ đó mới trúng. Rồi khi ngồi để tâm không ngơ mà nghe là không cho nó có cái gì hết, nó không ngơ nó trúng. Như vậy cái không ngơ trúng không? Như vậy đó là vô ký không, cái không mà không có biết gì hết. Chứ còn mà người biết tu á, không có vọng niệm thì lúc đó mình thấy cái thể tri giác nó tràn đầy. À, cũng như bây giờ quý vị nghe tôi nói, trong cái thiền đường không có người thì lúc đó quý vị biết ở đây là cái gì? Là cái thiền đường trống, thấy không? Thiền đường trống chứ phải không có thiền đường. Tôi nói trong thiền đường không có người thì đừng cấm rằng không có thiền đường luôn, thấy không? Không là không người chứ không phải không cái thiền đường. Cái kia không có những tâm loạn tưởng chứ không phải không có cái trí bát nhã thênh thang. À, hiểu như vậy thì khi chúng ta lặn hết những cái vọng tưởng thì cái trí bát nhã thênh thang nó hiện tiền, hằng nghe hằng thấy, làm sao nói không được, thấy không? Như vậy thì có nhiều người cứ sợ chỗ này nè, đọc kinh Pháp Bảo Đàm chứ nói là thầy dạy con để cái tâm nó đừng cho đừng theo vọng tưởng, mà riết nó im liền, nó không ngơ thì lúc đó lạc rồi, chỗ vô ký chấp không của lục tổ nói rồi, thấy không? Đó là đa số người cứ lầm lẫn. Thực ra chúng ta không, với cái người không biết mà nói không hai cái khác nhau. Cái người không biết nói không mà nói không ngơ rồi để không ngơ luôn, không biết cái gì nữa. Còn chúng ta nói không vọng tưởng, nhưng mà khi vọng tưởng lặn đó, cái trí giác hay là cái hằng giác hằng tri nó thường hằng nghe hằng thấy. Tôi thường chỉ cái việc tuy không có vọng tưởng mà mắt vẫn thấy, tai vẫn nghe, tất cả các giác quan đều có biết thì làm sao mới không được. Không là không có vọng tưởng, chứ còn cái hằng giác nó đâu có không. Như vậy thì đâu có rơi vào cái vô ký không mà có lục tổ nói ở đây, phải không? Hiểu cho thật rõ thì quý vị mới khỏi có bị cái lầm. Có nhiều người cứ nghe tôi dạy nói là buông xả, đừng có theo vọng tưởng. Rồi nói nếu mà không theo vọng tưởng e rơi vào cái vô ký chấp không mà của lục tổ nói. À, đó là cái người không hiểu đó. Cho nên cái người tu á, khê một tí là sai, còn nếu khéo một chút là trúng, khê một chút là sai. Cho nên cái câu mà tôi thường nhắc cho quý vị nghe của ngài Quyền Giác nói là tỉnh tỉnh lặng lặng phải. À, tỉnh tỉnh lặng lặng phải, lặng lặng đó là không, mà hằng tỉnh tỉnh chứ phải không, mà không mà không nghe. Còn lặng lặng tỉnh tỉnh phải, còn ngược lại tỉnh tỉnh loạn tưởng xa, còn lặng lặng mà hôn cầm cạch. Cho nên mình phải thấy rõ tỉnh tỉnh lặng lặng đó là phải, lặng trong cái tỉnh, tỉnh trong cái lặng thì phải. À, còn nếu tỉnh mà loạn thì sai, cứ ngồi thì tỉnh bơ mà nghĩ đủ thứ hết thì cái đó là bệnh rồi, phải không? Còn nếu lặng lặng mà tỉnh tỉnh thì trúng, lặng lặng mà vẫn tỉnh vẫn sáng thì trúng, còn nếu lặng lặng mà hôn cầm chặt lên được xuống là sai. Thì quý vị nhớ cái đó là một cái công thức rõ ràng trong khi tu, biết trúng biết chặt đó. Nó sai thì trúng là chặt. Rồi có nhiều người ngồi cũng lên cũng xuống, là bên nào thì ngồi không có vọng tưởng chứ hả, lo ngủ rồi vọng tưởng không có, thấy không? Còn có người thì ngồi nó bên đây tôi tỉnh queo, tỉnh queo làm sao nhớ đủ thứ chuyện. Như vậy hai cái đó đều là cái vậy hết á, cho nên phải tỉnh mà lặng. À, lặng mà tỉnh thì được, chứ còn thiếu cái tỉnh, lặng mà thiếu cái tỉnh là cạch, tỉnh mà thiếu cái lặng cũng cạch. À, nhớ như vậy thì chính cái chỗ đó, thì như vậy thì quý vị thấy lặng nó là không, nghe không? Mà tỉnh nó là hằng giác, thì như vậy đâu phải là không ngớ mà đạt được vô ký không. rồi lặng lặng tỉnh, tức là lặng lặng đó là không, mà tỉnh đó là giác, thì luôn luôn bên cái không có cái giác, chứ không phải là vô, nó phải không ngơ. Cho nên những người họ không biết, để ngồi họ mà để tâm không ngơ thì họ đâu biết gì tỉnh gì lặng, để không ngơ cho nên rơi vào vô ký không là chỗ đó, họ không biết được cái tỉnh trong đó. Còn chúng ta là không, tức là lặng mà biết tỉnh, chứ không phải lặng không. Đó là cái yếu điểm của sự tu.